Việt Nam công bố video vụ đâm tàu, Trung Quốc tố ngược lại. Đài truyền hình Việt Nam VTV hôm 4 tháng 6 đã công bố một đoạn video được cho là do các ngư dân ghi lại, quay cảnh tàu của Trung Quốc đâm chìm tàu cá của ngư dân Đà Nẵng hôm 26 tháng 5. Đoạn phim dài khoảng 3 phút được ghi lại từ một tàu cá khác, cho thấy một chiếc tàu loại lớn không rõ số hiệu bám theo hai tàu được cho là của ngư dân Việt Nam, rồi tông vào một chiếc tàu cá khiến nó xoay ngang, lật và chìm. Sau đó có thể nghe thấy những tiếng hét chìm rồi của một số người đàn ông đứng gần máy quay. Sự việc được cho là xảy ra gần giàn khoan dầu gây tranh cãi của Trung Quốc ở Biển Đông. VTV nói đó là bằng chứng không thể chối cãi cho hành động vô nhân đạo của Trung Quốc đối với ngư dân Việt Nam tại khu vực thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Sau khi xảy ra vụ việc, chính quyền Bắc Kinh cho rằng tàu cá của Việt Nam đã tự ý đi vào vùng biển quanh giàn khoan dầu và đâm vào một tàu của Trung Quốc rồi bị lật. Về bằng chứng do Việt Nam đưa ra, hôm nay phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi tuyên bố rằng chính các tàu của Việt Nam mới là bên tấn công.
Tại các vùng biển đó, các tàu của Trung Quốc ở trong thế thủ, còn các tàu của Việt Nam ở thế công. Các tàu của Trung Quốc chỉ cách đảo của Trung Quốc 17 hải lý, trong khi các tàu của Việt Nam đã tới địa điểm đó sau một hải trình xa, gần 160 hải lý. Vậy thì bên nào khơi mào trước, bên nào gây căng thẳng tại đó? Chuyện này đã quá rõ rồi.
Ông Đặng Văn Nhân, thuyền trưởng tàu cá bị đâm, cho VOA Việt ngữ biết rằng vụ va chạm đã khiến 10 ngư dân rớt xuống biển, khiến hai thuyền viên bị thương nhẹ, nhưng hiện giờ sức khỏe đã hồi phục. Ông Nhân cũng phản bác cáo buộc từ Bắc Kinh.
Trung Quốc thì rất năng lực, chủ quyền của biển nước ta mà nó qua tàu qua nó từng đâm chứ tàu ông tàu đâu dám đâm tàu đó là tàu sắt không mà. Tàu sắt mà không mình chứ mình tàu gỗ mà nhỏ cái chi mà nó đâm được. Tôi là ngư dân, tới các tài sản thì đi vùng biển đảo của Việt Nam thì chúng tôi vẫn làm thôi chứ. Còn nó họ ngân rồi, là tới rồi, không tàu rồi, cố giúp nên ngư dân của tôi đi biển mà.
Truyền thông trong nước cho hay sau khi tàu bị đắm được đưa về đất liền, Ủy ban Nhân dân huyện Hoàng Sa, Đà Nẵng có ý định mua lại xác tàu để trưng bày tại Bảo tàng huyện, làm bằng chứng tố cáo Trung Quốc và chủ tàu bị nạn đang làm thủ tục để khởi kiện Trung Quốc. Trong khi đó, ngày hôm nay, Việt Nam đã tổ chức cuộc họp báo quốc tế lần thứ tư kể từ khi Trung Quốc đưa giàn khoan vào khu vực mà Hà Nội nói là thềm lục địa của mình hồi đầu tháng 5 vừa qua. Ông Ngô Ngọc Thu, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Cảnh sát biển cho hay, tàu Trung Quốc đã làm hư hỏng 19 tàu kiểm ngư, 5 tàu cảnh sát biển và khiến 12 kiểm ngư viên bị thương. Ông Thu cho biết thêm rằng, Trung Quốc tạo 3 vòng bảo vệ cho giàn khoan với các loại tàu và máy bay khác nhau. Hà Nội cũng cho biết giàn khoan của Trung Quốc đã dịch chuyển vị trí nhưng vẫn nằm trong phạm vi 200 hải lý thuộc vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, trong khi Bắc Kinh nói rằng giàn khoan nằm trong vùng biển của mình. Trong khi đó, cuộc đối đầu giữa Việt Nam và Trung Quốc trên Biển Đông vẫn làm nóng các diễn đàn quốc tế. Nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 ngày hôm qua đã bày tỏ quan ngại về các diễn biến trên Biển Đông cũng như Biển Hoa Đông. Không đề cập cụ thể bất kỳ nước nào, nhóm này tuyên bố phản đối các hành động đơn phương nhằm củng cố các tuyên bố chủ quyền trên biển. Liên quan tới việc Trung Quốc bác bỏ yêu cầu của Tòa án quốc tế trong vụ kiện do Philippines khởi xướng, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ ngày hôm qua nói rằng các nước nên thông qua một hệ thống cơ sở pháp lý để giải quyết các tranh chấp. Còn ngày hôm nay, Philippines một lần nữa cáo buộc Trung Quốc theo đuổi chính sách mở rộng, đồng thời cho hay Manila có bằng chứng rằng các tàu của Trung Quốc đang bao vây hai vỉ đá tranh chấp với nước này. Báo chí Việt Nam phá rào đưa tin về vụ Thiên An Môn. Khác với hành động bị độc giả chỉ trích là né tránh những năm trước đây, một số tờ báo trong nước hôm 4 tháng 6 đã cho đăng các bài nhân 25 năm biến cố Thiên An Môn ở Trung Quốc. Báo điện tử VN Express cho đăng một bài dài nhìn lại sự kiện mà Nhật báo Thanh niên và Người lao động gọi đó là cuộc thảm sát và bi kịch đẫm máu. VOA Việt ngữ đã hỏi chuyện nhà quan sát tình hình chính trị xã hội Việt Nam, tiến sĩ Nguyễn Quang A. Trước hết, ông cho biết.
Cũng có một số báo chính thống họ đưa tin về cái sự kiện Thiên An Môn 25 năm trước đây. Nói chung là trong cái không khí hiện nay với Trung Quốc thì có thể thấy là một vài báo đã có nêu những cái chuyện đó lên. Chứ còn thường trước kia thì các báo chính thống đến những cái ngày kỷ niệm như thế để họ ít đưa thông tin, chắc là theo yêu cầu của Trung Quốc.
Trên phiên bản điện tử, dường như một số báo đã mạnh dạn hơn. Những năm trước, khi đưa tin như tờ Thanh Niên còn gọi là cuộc thảm sát đẫm máu, hay tờ Giáo dục Việt Nam đặt tiết là Trung Quốc cố quên vụ Thiên An Môn, đòi nước khác tôn trọng lịch sử. Vì sao lại có sự thay đổi này, thưa ông?
Tôi nghĩ rằng cũng là dễ hiểu thôi, bởi vì cảnh sát tư tưởng của Việt Nam hay nói thì cụ thể đấy là những người mà người ta làm về việc kiểm soát đầu óc của người dân ở Việt Nam này, người ta gọi là tuyên giáo, thì họ luôn luôn muốn uốn nắn đầu óc của người dân. Và trong những cái thời kỳ mà quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc rất là tốt đẹp trong nháy thì họ thường làm theo những yêu cầu của cái Trung Quốc. Nhưng mà từ hơn một tháng nay, khi mà chính quyền Trung Quốc đã có những cái hành động sức trắng trợn xâm phạm đến chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam ở ngoài Biển Đông, thì cái thế lực của cảnh sát tư tưởng ấy nó cũng bị lùi đi một chút, và các báo tận dụng cái cơ hội đấy và họ cố gắng làm được cái chức năng đưa thông tin và bình luận của họ.
Liệu có phải việc Trung Quốc đưa giàn khoan dầu khổng lồ vào vùng mà Việt Nam nói là khu đặc quyền kinh tế của mình đã khiến giới hữu trách nới lỏng hơn về các tin từng bị coi là nhạy cảm liên quan tới Trung Quốc không, thưa ông?
Tôi nghĩ rằng đấy thực sự là cũng vì chính bản thân họ thôi. Tôi không nghĩ rằng cái đấy là cái chuyện mà là họ nới lỏng, bởi vì họ mà kiềm chế hoặc là họ ngăn chặn như trước thì cái bộ mặt nó lộ ra là những hành động như thế, là những hành động mà thực sự rất là bắn nước, thực sự không có ai muốn đeo cái nhãn đấy vào mình cả. Cái việc đấy là cũng là theo cái lợi ích của họ mà thôi.
Bản tin về 25 năm xảy ra biến cố Thiên An Môn trên các hãng phát thanh có phiên bản tiếng Việt thường nằm trong số các bài được đọc nhiều nhất. Theo nhận định của ông, vì sao người Việt lại quan tâm tới sự kiện này như vậy?
Người Việt Nam quan tâm đến cái sự kiện này, trước hết nó là một cái năm chẵn 25 năm. Và cái sự kiện vụ thảm sát Thiên An Môn thì đối với bạn đọc Việt Nam cũng không lạ gì về cái chuyện này. Tuy rằng báo chí chính thống trong cái thời gian vừa qua có thể là họ không chủ động để đưa nhiều về những cái sự kiện mùng 4 tháng 6 chẳng hạn, hoặc là ở Việt Nam trên mạng thì họ cũng không có chủ ý ngăn chặn những cái chuyện đó. Cho nên là người dân Việt Nam thực sự rất là gì, biết được cái sự kiện đấy, bình luận về cái sự kiện đấy, và người ta cũng rất là quan tâm và so sánh cái ứng xử của chính quyền Việt Nam với chính quyền Trung Quốc lúc đó hay là chính quyền Trung Quốc bây giờ nó ra sao. Cái ý thứ hai thì tôi nghĩ là gắn với cái chuyện giàn khoan 981, và người ta cũng muốn thấy rõ hơn cái của bên Trung Quốc thực sự nói như thế nào. Thực sự là người dân có cái nhu cầu tìm hiểu về một cái đối thủ mà chính quyền trước kia thì bị cái bốn tốt và 16 chữ vàng nó trói lại, và hiện nay thậm chí cũng còn một số ít người cũng còn gắn bó với nhau là cùng một ý thức hệ cái này cái kia. Nhưng mà thực sự tôi nghĩ là nó không phải như vậy, và người dân họ có một cái nhu cầu tìm hiểu như thế nội tại của mỗi người dân.
Tới tối ngày 4 tháng 6, các tờ báo ở Việt Nam dường như đã rút các bài báo về sự kiện Thiên An Môn. Khi click vào đường dẫn các bài báo mà VOA trích dẫn thì đều xuất hiện các hàng chữ không tìm thấy đường dẫn này hay không tìm thấy trang bạn cần tìm. Các báo không nêu lý do gì thêm. VOA Việt ngữ không thể liên lạc được với Ban tuyên giáo Trung ương Việt Nam để phỏng vấn.